chơi vơi cánh hoa vọng. Sài Gòn vào mưa. Buổi trưa trời nắng gắt. Hàng dầu cổ thụ xếp hàng như thiêu ngủ. Buổi chiều cơn mưa rào bất chợt. Hàng cây giật mình lao sát, rồi nghịch ngợm tung các hoa chong chóng rơi rụng khắp mặt đường. Trên mặt đường một vài con phố đầy những cánh hoa dầu. Tan học về, các em nhỏ lại có thêm trò vui. Các em lượm những cánh hoa hình chong chóng mà tung lên không, từng chiếc xoay tít, rồi rơi lại một nơi nào đó trên lề đường. Mùa hoa dầu ở thành phố có chút gì đó như chơi vơi. Dường như nó làm chậm lại nhịp bước của những chiếc áo dài trắng thướt tha, như làm cho những đôi tình nhân ngồi lại với nhau lâu hơn bên các quán nước ven đường. Và mùi hoa dầu lại làm nặng thêm từng nhát chổi trong tay người công nhân quét đường. Tôi đã gặp người đi nhặt những cánh hoa hình chong chóng đó. Không gọi đó là hoa, mà anh ta gọi một cách giản dị là trái dầu. Anh ta là người gốc miền Trung, còn rất trẻ và lưu lạc vào đất Sài Gòn. Gió nổi lên, hàng cây lại nghịch ngợm tung các trái dầu dương dãi khắp mặt đường. Bình thản, anh gom từng đống nhỏ. Sau một lượt vòng lại, anh hốt vào một cái bao to. Trên đường dòng xe cộ vẫn vội vã chạy đi. Chẳng một ai để ý đến bên lề có người thanh niên đang ngồi giặt cánh những trái dầu. Tôi đến ngồi cạnh anh ta. Rồi như thấu hiểu tính tò mò của tôi, anh nói: "Tôi nhặt trái dầu để bán. Người của công ty cây xanh đặt mua, nhưng chỉ cần ký phần nhân." "Họ mua làm gì hả anh?" tôi hỏi. "Họ mua để ươm giống trồng rừng." Bình thản anh ta trả lời. "Hóa ra chuyện thế ư? Lấy hạt giống từ một hàng cây ở thành phố mang đi trồng rừng." Tôi định hỏi tiếp, nhưng gió lại nổi lên. Cơ may của anh lại đến. Lạ thật, giữa thành phố có người đợi vận may của mình đến từ những cơn gió. Anh thoăn thoắt khom nhặt. Lúc này tôi mới thấy đôi chân anh khập khiễng, nhưng anh vẫn nhanh nhẹn như không. Gió lặng, anh quay lại, lại được một bao to. Túm một trái dầu mập mạp, anh giặt cánh và thảy vào bao. Tôi hỏi: "Mỗi ngày đi nhặt bán được bao nhiêu?" "Vài chục ngàn." Xòe bàn tay nứt nẻ, anh tiếp: "Rớm máu, nhưng trái dầu đâu phải có hoài." Đưa mắt nhìn như ước lượng bao trái dầu vừa giặt cánh, anh ta nói: "Trái dầu rơi rất nhiều trên nóc nhà, mái phố. Tiếc thiệt, lâu ngày nó thành rác. Nếu rơi vào tay tôi thì nó sẽ thành những cây to khỏe dương cao trên rừng." Trời lại chuyển mưa. Tạm biệt anh, tôi quay xe. Nhìn những cánh hoa dầu còn vương vãi, lòng chợt buồn. Đâu chỉ có hoa dầu, có lẽ đời người cũng thế. Nếu may mắn rơi vào nơi được phát triển thì cũng sẽ là những cây to khỏe dương cao. Còn lỡ rơi vào nơi tăm tối thì cũng sẽ làm nặng thêm từng nhát chổi. Dù có miên man, nhưng rồi lại chợt mong có nhiều hơn những cơn gió thổi làm tung bay bao hạt giống hoa dầu. Và người nhặt hoa kia sẽ có cơ hội góp phần tạo ra những cánh rừng với những cây to khỏe dương cao.